ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Thành, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục phần giao lưu tự do. Chư Tôn Đức có thể nêu những câu hỏi mà để đó sự trao đổi sẽ giúp cho chúng ta mở rộng và đào sâu kiến thức Phật học, như là một nền tảng minh triết hay như là một nền tảng hành trì. Và vào giờ phút này đó thì trân trọng kính mời đại đức MC điều phối các câu hỏi của đại chúng. Hỏi: khi nghe giảng trong các buổi học, thỉnh thoảng thì có vị giảng sư dạy hai câu như sau: im lặng như chánh pháp, nói năng như thiền định. Nhưng rồi ở một nơi khác, có vị khác lại nói rằng: im lặng như thiền sư, nói năng như chánh pháp. Xin thượng tọa cho biết câu nào là chuẩn về Phật học? Cả hai câu này không câu nào chuẩn hết trơn á, là mỗi câu chỉ chuẩn được một vế thôi. Và có lẽ đó là tác giả đó đã chế tác hoặc là phóng tác từ nội dung của kinh Trung Bộ. Nói năng như chánh pháp và im lặng như bậc thánh. Và ở một đoạn khác đó, thì chúng ta có câu gần giống là nói năng như chánh pháp, im lặng như thiền định. Trong Phật giáo Bắc truyền tại Việt Nam đó, thì rất nhiều các Phật tử thường đọc cái câu là nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Thì câu này cũng là cái câu biến thể và đã chỉ trúng được ở một vế thôi, còn vế còn lại đó là diễn tả không trọn vẹn được tư tưởng Phật học rất thâm sâu chứa đựng ở trong những câu nói này. Chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, không có cái gọi là im lặng như chánh pháp. Chánh pháp là chân lý đúng, và người đi theo nó đó sẽ có khả năng giải phóng được nỗi khổ niềm đau, và đặt toàn bộ các gánh bất hạnh xuống khỏi cuộc sống của mình. Cho nên bản chất của chánh pháp là tinh hoa của ngôn ngữ, do đó cần phải được truyền bá dưới các hình thức truyền thông, hoặc bằng chữ viết, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng điêu khắc, họa vẽ, hoặc là bằng các hình thức kỹ thuật số. Chánh pháp không bao giờ im lặng, cho nên không có cái gọi là im lặng như chánh pháp được. Trong truyền thống Phật học đó, thì im lặng là văn hóa biểu đạt sự đồng tình. Ví dụ như trong Sangha-kama, tức là các biểu quyết của tăng đoàn liên hệ đến các tăng sự đó, thì thường á, cái câu hỏi được nêu ra hoặc là nhất bạch yết ma, hoặc nhị bạch yết ma, hoặc tam bạch yết ma, tức là biểu quyết một lần, rồi biểu quyết hai lần, hoặc là biểu quyết ba lần. Thì lúc đó thì nhân cái sự im lặng của đại chúng người lấy đường huyết đó mới nói rằng là tôi xin ghi nhận là các vị đồng ý thông qua sự yên lặng. Ở trong chữ Hán dịch rất là đơn giản là thị sự như thị trì, là tôi xin ghi nhận việc này là như thế. Như vậy im lặng là biểu đạt cho sự đồng thuận. Tình huống hai đó, im lặng là một cái trạng thái mà chúng ta phản tỉnh, tức là quay vào bên trong, hoặc là thực tập thiền chỉ, hoặc là thực tập thiền quán, hoặc thực tập cả hai, để trải nghiệm cái sự chánh niệm và tỉnh thức. Nhờ đó đó chúng ta đó là phát triển được trí tuệ. Còn ngoài truyền thống Phật học đó, thì có những tình huống do vì người ta không biết mà phải yên lặng. Chẳng hạn như cái câu biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Hoặc là cũng có những người rất khiêm tốn, như đỉnh non cao tự giống mình, không có muốn trình bày cái nguồn tri thức mà mình biết để được an toàn, hoặc để không bị dòm ngó, không bị theo dõi, không bị hãm hại. Người ta phải đành giữ trạng thái yên lặng vì nhân duyên cho sự phát ngôn này chưa đến, hoặc có phát ngôn đi nữa không có lễ gì cho ai. Cũng có những cái tình huống người ta yên lặng vì người ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ, bỏ sẻn tri thức, giấu nghề, không muốn chia sẻ cái nguồn hiểu biết của mình. Tức là liệt ra tình huống yên lặng trong văn hóa Phật giáo và yên lặng ở trong văn hóa dân gian. Chúng ta thấy là cái câu yên lặng như chánh pháp là không chuẩn. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống phát ngôn, và có 2 tình huống được khích lệ bằng mọi giá phải phát ngôn để mang lệ lạc cho đa số. Tình huống 1, lời nói phù hợp với chân lý. Áp dụng lời nói đó thì có lệ lạc cho người nghe. Người nghe đó sẵn lòng đón nhận những lời hay lẽ phải. Đây là tình huống lý tưởng nhất cho tất cả các phát ngôn. Tình huống 2, lời nói có chân lý. Người nghe đó, nếu áp dụng đó, là có lệ lạc, nhưng người nghe không thật sự muốn nghe, vì sự cố chấp, vì gống cao ngã mạn, vì ngộ nhận, vân vân. Trong tình huống này Đức Phật khuyên cũng phải phát ngôn. Người ta có thích rất là chuyện của người ta. Còn bây giờ mình làm cái công việc truyền bá chân lý, phải nói những điều cần nói thôi, vì điều đó nó có giá trị cho người nghe, nhất là người hữu duyên. Đó là 2 tình huống mà chánh pháp cần phải được phát ngôn. Còn 4 tình huống còn lại đó, việc phát ngôn á mang lại cái tác hại cho số đông, cho mình và cho người. Cho nên Đức Phật khuyên đó là tốt nhất là không nên nói. Cho nên không có cái chuyện gọi là yên lặng với chánh pháp được. Chánh pháp là phải được truyền thông, được phổ biến. Điều 2, nói năng như thiền sư thì không có nghĩa. Nhất các thiền sư đang trong giai đoạn thực tập thiền thì hoàn toàn á, nói theo Trung Quốc là gì? Ngôn ngữ đạo đọ, tâm hành xứ diệt. Là đường ngôn ngữ bằng sự phát ngôn của tâm, bằng sự phát ngôn của lời nói, bằng sự phát ngôn của chữ viết, hoặc các hình thức biểu đạt tương đương qua ngôn ngữ hình thể. Cho nên thiền sư là ngừng đường ngôn ngữ, và cũng không vận dụng đến biểu đạt ý thức mang tính nhị nguyên. Cho nên được gọi chung là tâm hành xứ, là cái chỗ vận hành của tâm, cái đường vận hành của tâm cần phải được kết thúc hay là cần phải được tĩnh lặng. Cho nên nếu hiểu thiền sư theo nữ nghĩa của thiền tông Trung Hoa thì nói năng như thiền sư là đôi lúc là rất quốc. Tại vì nhiều thiền sư á nói xấu với một cái dụng ý là làm cho người đang bị hoài nghi về lý đạo, về lý thiền bắt đầu trổ về một cái cú sốc, được gọi nó đơn giản như là một cái công án, và theo đuổi cái công án đó để vỡ lẽ chân lý. Cho nên đừng dựa vào nội dung trả lời của các thiền sư, vì đôi lúc đó nó cũng chẳng có nội dung gì hết, nó cũng chẳng có logic gì hết, nó cũng chẳng có phù hợp với chân lý gì hết. Cho nên nói năng như thiền sư kiểu thiền sư công án mà thở đầu là không có lợi ích cho quảng đại đa số quần chúng, nhất là người lắng nghe. Ví dụ như khi một thiền sinh hỏi một vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Quốc Phật là gì, vị thiền sư này đã trả lời là que cứt khô, hoàn toàn sốc, sốc toàn tập, sốc 100%. Nhưng mà những câu trả lời của các thiền sư, phát ngôn các thiền sư đó được đưa vào ngữ lục thiền tông và xem như là những ngôn ngữ rất là đặc biệt. Vì đó rất là khó được chấp nhận về phương diện Phật học chuẩn mực. Thế thì phá chấp nó có hàng trăm cấp, và việc trả lời Phật là que cứt khô đó chẳng có phá chấp gì ấn tượng hấp dẫn có giá trị hết đó. Mà nếu không khéo đó, nó thể hiện cái sự gì? Mất lòng tôn kính đối với Phật, người khai sáng ra chân lý và đạo đức cho những người tu học theo ngài. Thất vọng. Cho nên tôi nói là nói năng như thiền sư đó nó không có giá trị biểu đạt chân lý chuẩn mực. Còn nói năng theo thiền sư của trường phái Nguyên Thủy đó thì đâu phải thiền sư nào cũng nói chuẩn Phật giáo 100%. Cũng có những thiền sư nói chuẩn, cũng có những thiền sư nói bình dân, cũng có những thiền sư nói sâu, cũng có những thiền sư nói sai. Cho nên thiền sư không thể là hệ quy chiếu chân lý cho những phát ngôn Phật pháp mà chúng ta có thể nương tựa vào để học hỏi và thực tập. Cho nên câu nói năng như thiền sư ấy, không có giá trị chân lý để được truyền bá, ngoại trừ những thiền sư nói đúng với tinh thần Phật dạy. Điều ba, im lặng như thiền sư cũng không đúng. Vì thiền sư đó yên lặng trong lúc thực tập thiền chỉ và thiền quán. Ngoài những giờ đó ra, thiền sư có thuyết pháp, có giao tới quần chúng, có tương tác xã hội, thậm chí đôi lúc cũng có những cái câu nói mông đùa, nô đùa, và nó không có gì là đạo vị giải thoát ở trong những câu nói mang tính nhân sự đó. Cho nên yên lặng với thiền sư không phải là một cái tiêu chí gì để cho chúng ta thực tập hết. Như vậy chúng ta phải hiểu cái câu này là gì. Yên lặng như thiền định. Để hiểu câu nói đó thì chúng ta phải nhớ đó, là trong kinh Tạng Pali nói chung và kinh Trung Bộ nói riêng đó, Đức Phật có mô tả một cái khái niệm tiếng ồn là cây gai của thiền định. Rất ấn tượng, cây gai nó làm cho mình chảy máu mà chảy xước. Và ở đây đó tiếng ồn nó làm cho tâm của mình bị chảy máu bởi cái phiền não. Cho nên Đức Phật đã đi trước thời đại nè, và kêu gọi các vị tăng sĩ đó phải thực tập thiền ở cái nơi thanh vắng yên tĩnh, nhờ đó nó có thể đạt được chánh niệm tỉnh thức qua phương pháp thiền chỉ hay là thiền quán trong một thời gian tĩnh tọa ngắn thôi. Ngày nay đó thì thế giới phương Tây đó chia làm bốn loại ô nhiễm: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Nếu có dịp đi các nước phương Tây quan sát, chúng ta sẽ thấy đó, khu nào là dân cư thì dọc theo đó, con đường đó người ta phải làm đó, là các cái bờ tường để mà chống ồn. Ở Mỹ thì phần lớn là bằng gỗ, ở Nhật Bản đó, thì ta làm bằng inox. Cái chiều cao cái tường chống ồn có khi là 3 mét 4 mét, để cho khu dân cư bên trong đó cách đó chừng 10 mét đó, đó là không bị cái là tiếng ồn của xe cộ chạy ngang qua hàng ngày đó làm cho họ đó bị tổn thất giấc ngủ. Cho nên là tiếng ồn đó là cái cây gai của đời sống tâm, mà tinh hoa của đời sống tâm đó là thiền định. Khi Đức Phật nói yên lặng như thiền định là sao? Vì trong thiền định đó, hoặc là chúng ta trụ vào cái sự dừng lắng, đó là thiền chỉ qua 40 đề mục hoặc là nhiều hơn thế, hoặc là chúng ta dựa vào thiền quán như là quán thân, quán cảm xúc, quán tâm, quán các ý niệm trong tâm, để đưa vào đó đó chúng ta sử dụng phương pháp thay thế tích cực. Nhờ đó đó tâm chúng ta không có phan duyên vào những cái cảnh trần đang diễn ra xung quanh và trước mặt mình. Cho nên yên lặng như thiền định đó, thì chúng ta sẽ không để lại trong tâm mình bất cứ một cái phản ứng ức chế tâm lý nào do bực dọc, tức tối, không hài lòng, không như ý đối với cái sự kỳ vọng về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta, hoặc đã diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Yên lặng như thiền định có nghĩa là chúng ta thấy có những tình huống mà việc phát ngôn không mang lợi ích cho ai, và nhất là tổn hại quá liều cho người phát ngôn, thì lúc đó đó hãy kiên nhẫn tích cực giữ trạng thái yên lặng để chờ cơ hội thích hợp, nhưng không để cho các phản ứng ức chế tâm lý đó nhiễu loạn và làm chảy máu cái cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức ở tâm. Cái đó được gọi là yên lặng hay là im lặng như thiền định. Còn nói năng phải như chánh pháp rồi, tức là nói phải đúng với quy luật chân lý, nói phù hợp với quy luật nhân quả, quy luật vô thường, quy luật cuộc sống và các cái quy luật khoa học. Cái đó nói chung mới là chánh pháp. Chánh pháp có nghĩa rộng nhất là chân lý Phật dạy cộng với các chân lý khoa học, nó mang tính chất là quy luật. Thời quá khứ, thời hiện tại và trong tương lai nó vẫn tiếp tục như thế. Có Đức Phật ra đời, không có Đức Phật ra đời, chân lý trở nên bất di và bất dịch. Thì những cái câu phát ngôn, nội dung phát ngôn mang tính chất đó là phù hợp với chân lý như thế thì được gọi là nói năng như chánh pháp. Ở mức độ đơn giản hơn về phương diện dụng đó, thì nói năng như chánh pháp đó, trong giao thế là gì? Nói những điều đúng với sự thật, nói những điều là gây dựng sự hòa hợp và đoàn kết, nói những điều với thái độ lịch sự và có văn hóa, và chỉ nói những điều thật sự có lợi ích và giá trị thôi. Tức là bốn phương diện của lời nói thuộc về điều đạo đức thứ tư mà các Phật tử tại gia đó đều phải học tầm lòng từ lúc chánh thức trở thành đệ tử Đức Phật. Cho nên nói tóm lại đó, những câu nói này là im lặng như thiền sư, hay là nói nhân như thiền sư, hay là yên lặng như chánh pháp đó, là ba câu nói biến thể từ lời dạy của Đức Phật đó trong kinh Trung Bộ, được xem là sai lầm, là không phù hợp với tư tưởng Phật học và những gì mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta.